Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Con đường đến hòa bình. Xin quý vị vỗ tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng đã biết, trong các xã hội Tây Phương, nhất là tại Hoa Kỳ, hàng ngày trên truyền hình, radio, báo chí, trên Internet đã cho chúng ta biết rất nhiều câu chuyện có tính cách bạo lực, thương tâm, chán ngán, và tất cả những nguyên do đau khổ đó đều là kết quả của sự nghiện rượu, lạm dụng ma túy, lạm dụng tình dục do lời danh mà ra. Trong xã hội có nhiều khuynh hướng tự do và phát triển như vậy. Nếu những người trẻ sinh ra và trưởng thành trong một xã hội như vậy mà chúng ta không có phương pháp hướng dẫn và không tìm cách để bảo vệ họ, thì các trẻ em đó sẽ tiếp cận và tiêm nhiễm với những bạo lực, căm thù, sợ hãi và bất an mỗi ngày. Mà qua đó nguyên do là những chương trình TV, quảng cáo, sách báo, Internet v.v. Tất cả những yếu tố đó đều tưới tẩm các cái hạt giống khổ đau. Tình trạng này nó không phải chỉ xảy ra ở nơi người trẻ, mà có thể nói ngay cả những người lớn cũng vậy, cũng bị ảnh hưởng. Do vậy mà trong mỗi người, từ trẻ cho đến già, trong ai cũng có một cái sự trống vắng. Và chính vì sự trống vắng đó cho nên chúng ta có cái khuynh hướng tìm cách nào đó để khỏa lấp những cái sự trống vắng đó. Thế là không biết bao nhiêu người đã lao vào cuộc chơi bằng những cách như ăn uống, hút sách, rượu chè, TV, cờ bạc, phim ảnh, hay là những trò tiêu khiển khác có tính cách quá độ hơn. Ý nghĩa ban đầu là tìm cách để mà khỏa lấp những cái sự trống vắng đó. Nhưng mà nương tựa vào những thứ mà thiếu vững chãi như vậy chỉ làm cho hấp thụ nhiều hơn thêm và làm cho chúng ta càng đau khổ thêm nhiều. Là một người học Phật, chúng ta cần một vài nguyên tắc để mà chỉ đạo, một vài phương thức để mà phòng hộ cho chính mình, để rồi chúng ta làm lành mạnh, hóa trở lại con người của mình. Nghĩa là chúng ta cần phải tìm một cái phương thuốc cho căn bệnh của mình. Chúng ta chỉ cần tìm cho ra những gì lành mạnh, những gì mà chúng ta cho là đẹp, là thật, để có thể nương tựa vào đó và để hướng dẫn cuộc đời của mình về hướng hòa bình và an lạc, đồng thời giới thiệu đến những người chung quanh để cùng đi trên con đường vui với mình. Kính thưa đại chúng, hơn 2.500 trước, Đức Phật là vị thầy danh tiếng đã đưa ra 5 nguyên tắc căn bản cho đệ tử tại gia, và trong đó xuất gia cũng có thể thực tập. Ngài đưa ra những cái nguyên tắc đó để cho những đệ tử sống một cuộc sống bình an, lành mạnh và hạnh phúc. 5 nguyên tắc đó, thứ nhất là ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, và vì vậy chúng ta phải học theo hành đại bi để mà bảo vệ sự sống cho mọi người, mọi loài. Và là đệ tử của Phật thì chúng ta cũng nên phát nguyện rằng là con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự chém giết và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay là trong cách sống hàng ngày của con. Chúng ta phải phát nguyện như vậy để chúng ta tránh giết chóc lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau. Và nguyên tắc thứ hai là ý thức được những khổ đau do sự lừa gạt, trộm cướp và bất công do xã hội gây ra. Và rồi là người Phật tử, chúng ta cũng nên phát nguyện: con xin học theo hành đại từ để đem lại niềm vui, sống an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những người đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của người khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu bất lương trên sự đau khổ của con người và muôn loài. Vì chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của lừa gạt và cướp bóc, thành ra vì vậy đó, chúng ta phải phát cái sự thề nguyện: mình không có trộm cắp của phi nghĩa. Bởi vì nếu mà có lúc người ta lấy của mình đau như thế nào, thì mình cũng không nên lấy và không nên tạo những cái sự đau khổ của người khác như vậy. Nguyên tắc thứ ba là ý thức được những khổ đau do thói tà hạnh gây ra. Thành ra vì vậy, là một người Phật tử, khi chúng ta thấy cái nguy hiểm của tà hạnh, thì chúng ta phải phát nguyện: con xin học theo tinh thần trách nhiệm và bảo vệ tiết hạnh cũng như sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay là chồng của mình. Con ý thức được những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và những kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà hành tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của gia đình và đời sống của mọi người. Chúng ta thấy nguy hiểm của cái sự đổ vỡ, thành ra vì vậy chúng ta phát nguyện là không can thiệp vô chuyện tình cảm của gia đình người khác. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc thứ tư là ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Vì một lời nói thiếu chánh niệm rất có thể giết chết một mạng người. Lời nói thiếu chánh niệm có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Thế nên vì vậy là một người Phật tử ý thức được điều đó, cho nên chúng ta phải phát nguyện: con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho mọi người và mọi loài, và làm vơi bớt những khổ đau của người. biết rằng lời nói có thể đem là hạnh phúc hoặc là đau khổ cho con người. Con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê phán và lên án những điều mà con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ cho gia đình và đoàn thể. Nói lên được điều này có nghĩa là chúng ta có một cái sự thề nguyện rõ ràng. Khi đã có một cái sự thề nguyện rõ ràng rồi đó, thì chúng ta hết sức là cẩn thận. Bởi vì chỉ một lời nói vô tình thôi cũng đủ làm chết người. Một người bình thường như chúng ta thì lời nói đó, nếu cần thì mình có thể mình xin lỗi, nếu cần mình có thể tạo sự thông cảm. Nhưng mà nếu lời nói đó của một vị vua, một vị có thẩm quyền sinh sát mọi loài mọi người ở trong tay của mình, không phải chuyện đùa. Một lời nói của vua có thể chết một mạng người hay là hàng triệu triệu mạng người. Và một lời nói của vua có thể là cứu sống một mạng người hay là nhiều nhiều mạng người. Đối với một con người có thẩm quyền, lời nói của họ nặng ký lắm. Có thể là chuyển đổi cái vận mệnh một quốc gia, có thể là hưng thịnh, có thể là đi đến chỗ diệt vong. Thành ra vì vậy một cái lời nói đừng cho là nó vô tội vạ. Nếu mà một vị vua chúng ta thấy có cái sự quan trọng như vậy, thì chúng ta phải biết rằng là lời nói của chúng ta đó, đừng tưởng là không có gì. Thực ra quan niệm thông thường mình không thấy gì cả. Nhưng mà quý vị biết rằng là hòa tùng khẩu xuất, cho nên lời nói của chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Do vậy đó mà để tránh gây sự chia rẽ và căm thù trong đoàn thể, chúng ta phải nói lời nói ái ngữ, cẩn thận, có khuynh hướng làm cho mọi người ngồi lại gần nhau hơn là chúng ta tạo cái sự chia rẽ căm thù. Nguyên tắc thứ năm là ý thức được những đau khổ do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra. Vì ma túy và độc tố gây ra nó nguy hiểm vô cùng. Có thể nói rằng là một viên thuốc độc có thể giết chết chỉ một người một đời thôi. Nhưng mà những độc tố do ma túy, do các cái chất say, nó không phải chỉ giết chết một người, mà nó giết chết đời đời kiếp kiếp. Vì quan trọng như vậy đó, cho nên chúng ta phải phát nguyện: con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó. Có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, báo chí, phim ảnh và những trò chuyện nhảm nhí. Con biết rằng tàn hại thân tâm bằng rượu và các độc tố đó là phản bội với tổ tiên, cha mẹ, dòng họ và cũng là phản bội với thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập kiên cự cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không sử dụng các chất ma túy và những độc tố, thân tâm của chúng ta sẽ lành mạnh lắm, cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Mà không phải chỉ có con người của chúng ta không mà thôi, mà còn cho nhiều người khác nữa ở trong cộng đồng của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy nền tảng của năm nguyên tắc này, mỗi nguyên tắc đều có một cái giá trị riêng, nhưng mà tất cả đều giúp chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân thể, nơi cảm thọ, tâm hồn và thế giới chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà thực hiện đúng theo năm nguyên tắc này, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được những cái cuộc xô xát, tránh được những cảnh gây tổn hại cho mình và cho người. Thực hiện đúng theo năm nguyên tắc này, chúng ta sẽ bảo hộ cho chính bản thân, cho gia đình và xã hội nơi chúng ta đang sinh sống. Và đồng thời chúng ta cũng mang lại sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho xã hội trong hiện tại và trong tương lai. Đó là điều hết sức là quan trọng. Năm nguyên tắc căn bản mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, theo thuật ngữ Phật giáo gọi là giới. Khi mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã giữ giới. Nhân vì giữ giới cho nên có định, và từ nơi định cho nên chúng ta có trí tuệ. Vì thế mà trong Đạo Phật nói đến giới thì phải luôn luôn đi đôi với định và với tuệ. Chúng ta không thể chỉ nói một yếu tố mà không nói đến hai yếu tố kia. Bởi vì như cái lần đã nói, do vì thực tập giới mà có định. Định là cần thiết cho tuệ, chánh niệm là nền tảng của định. Định cho phép chúng ta nhìn sâu, và tuệ chính là kết quả của sự nhìn sâu. Khi có chánh niệm, chúng ta có thể thấy rằng nếu mà tránh không làm điều này thì chúng ta có thể ngăn ngừa được những đau khổ do kết quả từ việc làm đó gây ra. Đó chính là cái hoa trái của sự quán chiếu chính chúng ta. Như vậy giới hay là năm nguyên tắc căn bản thì giúp chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, tập trung hơn và mang lại cho chúng ta nhiều tuệ giác và sự sáng suốt hơn. Do đó việc hành trì những nguyên tắc căn bản của chúng ta thì chúng ta càng có thêm vững chãi và hướng dẫn chúng ta đến gần hơn với sự giải thoát. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng tôi tin tưởng rằng là bất cứ một vị nào ngồi ở trong đạo tràng hôm nay và bây giờ đều biết năm nguyên tắc này. Có điều là chúng ta đã thực tập một cách trọn vẹn hay là chưa trọn vẹn mà thôi. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng khi mà bất cứ một ai đó hành trì những nguyên tắc căn bản theo lời Phật dạy, cuộc sống của chúng ta sẽ điềm tĩnh, vững chãi, an lạc hơn. Tại vì năm nguyên tắc này hay là năm cái con đường hội tụ hướng dẫn chúng ta và nhân loại sống cuộc sống hòa bình. Quả thật như vậy. Chẳng hạn như nguyên tắc đầu tiên, nó giúp chúng ta có một cái sự hứa hẹn. Hứa hẹn rằng là con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay là trong cuộc sống hàng ngày của con. Quý vị thấy, chúng ta chỉ cần phát nguyện không giết hại, không tán thành sự chém giết, cho dù là trong tâm tưởng chúng ta cũng không làm. Và theo cái tinh thần của nguyên tắc đầu tiên này, chúng ta thấy bất cứ một ai mà thực hiện được thì người đó sẽ có cái tâm từ bi vô hạn. Tâm từ bi này chỉ có những ai thực tập mới có thể cảm được. Từ khuynh hướng này chúng ta có thể nói rằng năm nguyên tắc này có khả năng giúp chúng ta phát triển tình thương. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị chịu khó để ý trước khi chúng ta biết Phật khác và sau khi chúng ta biết Phật khác. Trước khi chúng ta biết Phật mà chưa thực hiện được năm nguyên tắc này nó khác, và sau khi chúng ta biết Phật và biết thực hiện năm cái nguyên tắc căn bản này, con người của chúng ta nó khác. Nó có những cái sự rung động đặc biệt nào đó mà chúng ta biết rằng là chỉ có những người có cái tâm từ bi vô hạn mới có những cái hiện tượng rung động đó. Tại vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thực hành chỉ cần một nguyên tắc đầu tiên thôi cũng đủ cho thấy rằng con người của mình có cái lòng từ bi, và nó giúp chúng ta phát triển cái tình thương đó. Tại vì thương có nghĩa là hiểu, bảo vệ và mang lại an vui cho đối tượng thương yêu của chúng ta. Thành ra vì về thực hành năm nguyên tắc căn bản của Phật giáo là thực hiện điều căn bản tốt đẹp nhất trong xã hội loài người. Chúng ta bảo vệ cho mình và bảo vệ cho nhau. Đó là cái lý do mà tại sao trong xã hội loài người, và đặc biệt là con người, được coi là động vật khôn ngoan nhất và có phước nhiều nhất trong tất cả các loài động vật. Thực hành theo năm nguyên tắc căn bản của Phật giáo là thực hiện một cái gì đó cao quý. Chúng ta bảo vệ cho mình, bảo vệ cho tất cả mọi người. Trong sự tương quan với xã hội và văn hóa, chúng ta tin rằng khi mà con cháu của chúng ta được thừa hưởng cái truyền thống tốt đẹp này và thực tập theo, khi mà hiểu biết về năm nguyên tắc căn bản này và thực tập sâu sắc, thì sẽ có một cuộc sống an lạc nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Do vậy, xin đại chúng lưu ý cho rằng việc mà chúng ta về chùa lễ Phật, điều đó là điều tự nhiên. Nhưng mà điều quan trọng hơn á, là ngoài việc chúng ta lễ Phật thực tập ra, chúng ta còn phải biết hướng dẫn con em của mình cùng làm như vậy. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu không có sự hướng dẫn của chúng ta, thì con em của chúng ta sống và trưởng thành trong xã hội này ít nhiều gì đó cũng có cái sự tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trong xã hội. Lẽ tất nhiên ở trong xã hội điều tốt cũng có, mà điều xấu cũng có. Nhưng mà theo cái tâm lý của con người phàm phu, tốt thì nói một lần hai lần không có thấm, nhưng mà xấu chỉ nghe một lần, thấy một lần là đủ hư đời rồi. Thành ra vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm với con em của mình, phải hướng dẫn con em của mình để biết được năm nguyên tắc này và thực hành sâu sắc. Có như vậy đó, tương lai con em của chúng ta sẽ tốt đẹp. Khi mà thực hiện năm nguyên tắc này là những tuệ giác phát sinh từ sự quan sát chánh niệm và từ kinh nghiệm trực tiếp về khổ đau, là con đường hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giúp chúng ta tập sống như thế nào đó để bảo hộ cho chính mình, cho những người xung quanh, cho người thân của mình. Trong khi thực tập những nguyên tắc căn bản này, chỗ hiểu biết và hành trì của chúng ta sẽ càng thêm sâu sắc, và tình thương yêu của chúng ta càng ngày càng thêm rộng lớn. Tuy nhiên, cũng xin được lưu ý với đại chúng, khi mà mới bắt đầu và cả trong thời gian luyện tập, không ai có thể hoàn toàn. Thành ra vì vậy đó, nếu mà có cái sự lầm lẫn nào thì cũng đừng nên buồn phiền, đừng nên tự trách, và cái điều quan trọng là không bao giờ thối lui tâm nguyện của mình. Một khi mà có cái sự lầm lẫn, chúng ta bắt đầu trở lại, tại vì không ai là hoàn toàn. Đó là lý do tại sao chư tôn đức nhắc nhở trình bày những cái nguyên tắc căn bản này như những phương pháp rèn luyện chánh niệm. Chúng ta mà có chánh niệm, không phải nói có chánh niệm là có chánh niệm ngay, mà chúng ta phải thực tập lâu dài. phải gàn lọc cái tâm tư của mình, phải lưu ý từng giây từng phút, từng ngày từng giờ mới có thể thành tựu việc rèn luyện chánh niệm. Kính thưa đại chúng, do vậy đó mà khi thất niệm hay là chúng ta có một cái sự lầm lỡ nào đó, đừng nên buồn phiền chán nản, mà chúng ta phải coi đó là cái chuyện đương nhiên, đó là một cái sự thử thách, chúng ta cần phải bắt đầu trở lại. Trong đạo Phật, một trong những cách biểu lộ ước nguyện tu tập theo con đường hiểu biết và thương mến lẫn nhau trong thế giới nhiều đau khổ này, đó là ngay từ lúc ban đầu. Từ một con người bình thường, chưa biết đạo là gì, bây giờ vô đạo. Những giây phút đầu tiên mà để biết mình là một người Phật tử, đó là tất cả mọi người ai cũng có một cái lễ quy y. Và trong lễ quy y đó, tiếp nhận năm nguyên tắc căn bản này từ một vị thầy hay là một vị sư cô. Và trong cái buổi lễ nhập môn này, vị thầy đọc từng nguyên tắc một, người Phật tử đó lặp lại và phát nguyện học hỏi, hành trì theo nguyên tắc được tuyên đọc. Rất có thể là trong những giây phút ban đầu, quý vị bỡ ngỡ, không biết rằng mình chịu đây đó, mình làm có nổi không? Không biết rằng mình chịu nhận đây đó, mà mình có bị sai phạm không? Nhưng mà sau đó, khi mà có một cái chấp nhận rồi, thì thấy mình có một cái niềm vui. Vui là mình có một cái hướng đi. Vui là mình có một cái sự thề nguyện và mình làm cái điều tốt đẹp đó. Thành ra vì vậy, khi mà buổi lễ hoàn tất, chúng ta thấy ngay trên gương mặt của những người phát nguyện quy y và giữ năm nguyên tắc căn bản đó, có một cái gì đó trong sáng trên gương mặt, và đặc biệt là một sự hòa bình xuất hiện. Tại vì biết rằng từ đây trở về sau, mình đã trở thành một Phật tử chân chánh. Kính thưa đại chúng, khi mà phát nguyện thọ trì dù là năm nguyên tắc cũng được, dù chỉ là một nguyên tắc cũng được, với cái quyết định mạnh mẽ này, chúng ta sẽ có được tuệ giác, và từ tuệ giác đó sẽ đưa chúng ta đến tự do và hạnh phúc đích thực. Những người bạn đạo có mặt ở đó để yểm trợ và chứng minh cho sự phát nguyện và quyết tâm của chúng ta. Do vậy đó, quý vị nên để ý, trong một buổi lễ quy y cần có nhiều người, nhiều người yểm trợ. Để chi? Để khuyến khích, để nâng đỡ tinh thần những người mới vào đạo. Buổi lễ truyền trao năm nguyên tắc đó, nó không phải là buổi lễ đơn thuần, không phải chỉ nói lên người đó đã trở thành một Phật tử, mà nó còn có một cái sức mạnh chỉ đạo về xây dựng. Nếu có lúc ở ngoài thế gian, ngày đầu tiên mẹ đẻ chúng ta ra trong cuộc đời này, có mặt ở trong cuộc đời này, chúng ta vui mừng vì mình đã hiện hữu trên cuộc đời này. Ngày vui đó nó vui như thế nào? Thì cái ngày mà chúng ta trở về với đạo cũng vậy. Ngày mà chúng ta quy y trở thành một người đệ tử Phật cũng vậy. Chúng ta thấy rằng những kỷ niệm ban đầu mà chúng ta đến với đạo đó, nó khó quên. Tại vì cái ngày đó chính là ngày mình xây dựng lại một đời mới. Mình dẫn con người của mình đi trên con đường mới. Và chắc chắn con đường đó phải là con đường vui. Thành ra vì vậy, sau buổi lễ, nếu mà chúng ta biết tiếp tục thực tập những nguyên tắc căn bản đó, để rồi chúng ta nhìn sâu vào con người của mình, chúng ta thấy nơi đó có một cái tuệ giác hiện hữu, một sự bình an, một sự giải thoát của chúng ta, nó cũng sẽ theo đó mà nó tăng trưởng. Cách hành trì những nguyên tắc căn bản này, khi mà chúng ta thực hiện, nó sẽ bộc lộ mức độ bình an và chiều sâu của tuệ giác chúng ta. Thành ra vì vậy quý vị thấy, sở dĩ mà người Phật tử chúng ta có một cái đức tánh điềm tĩnh, nó không phải tự nhiên mà có, mà do cái sự thực tập nhiều ngày. Thành ra vì vậy nó biểu lộ một mức bình an và tuệ giác nó có sẵn ở đó. Khi một người mà chính thức phát nguyện học hỏi và hành trì năm nguyên tắc căn bản của Phật dạy, thì người đó cũng phát nguyện nương tựa với Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Sở dĩ chúng ta phải nương tựa với Tam Bảo là bởi vì Phật là chánh niệm, Pháp là cái con đường của tình thương và sự hiểu biết, Tăng là đoàn thể nguyện sống cuộc đời tỉnh thức và nâng đỡ cho sự tu học của chúng ta. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta phải phát nguyện về nương tựa. Chúng ta không nương tựa bất cứ một người nào khác, bởi vì những người khác họ sẽ dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ và trụy lạc. Thành ra vì vậy chúng ta chỉ có nương tựa với Phật, Pháp, Tăng mà thôi. Như vậy năm nguyên tắc căn bản và Tam Bảo là đối tượng xứng đáng của niềm tin chúng ta. Đó không phải là những cái gì trừu tượng mà là thật. Là một Phật tử chúng ta phải ý thức rằng không phải mình quy y để cho mình có cái pháp danh, không phải mình quy y để mình được may mắn trong vấn đề làm ăn, không phải mình quy y để ơn trên ban bố một cái gì đó cho mình, mà chúng ta quy y là chúng ta lựa chọn một đối tượng để chúng ta nương tựa. Sự nương tựa thật chứ không phải là trừu tượng. Nơi đó chúng ta có thể học hỏi, tu tập, khám phá, phát triển và kiểm chứng lại những kinh nghiệm của chính mình. Thành ra vì vậy, càng học hỏi và thực tập theo năm nguyên tắc và Tam Bảo, chắc chắn sẽ mang lại an lạc và hòa bình cho bản thân, cho cộng đồng và cho xã hội. Đó là thực, chứ không phải trừu tượng. Là một con người chúng ta cần phải có một cái gì đó để tin tưởng, một cái gì đó lành mạnh, vui tươi, một cái gì đó để chúng ta có thể tiếp xúc được là thật, chứ không phải tưởng tượng. Niềm tin vào sự thực tập chánh niệm, niềm tin vào năm nguyên tắc và Tam Bảo là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Và bất cứ một ai khi mà đã làm được như vậy là tự khám phá, công nhận và đưa vào trong mọi lĩnh vực của sự sống của chính mình và sự sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta biết chế tác, biết đưa những nguyên tắc đó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta thấy người đó vui lắm, không bao giờ thấy người đó có một cái nét u sầu nào cả. Cho dù là trong cuộc đời của họ có gặp bao nhiêu vạn niềm vui cũng vậy, mà trăm nghìn vạn lần sầu cũng vậy, trong họ không có một cái gì là u sầu cả. Là tại vì trong họ đã có một cái gì đó cho biết rằng họ có một đối tượng để nương tựa. Chỉ có những người không có đối tượng để nương tựa cho nên mới có cái sự sợ hãi, thất vọng, buồn khổ, chán nản. Là một người Phật tử chúng ta thấy khác là khác chỗ đó. Kính thưa đại chúng, năm nguyên tắc căn bản và Tam Bảo nó không những chỉ có giá trị đối với người tin Phật là những người Phật tử, mà nó còn có giá trị tương đương cao cả trong mọi truyền thống tâm linh. Đây là những gì muốn nói đến từ chiều sâu thẳm của mỗi con người chúng ta. Một khi mà chúng ta hành trì, thì theo đó sẽ giúp chúng ta thấm nhuần sâu sắc trong mọi lĩnh vực của truyền thống chính mình. Sau khi đã học về năm nguyên tắc và tam bảo, chúng ta phải quay về với con người thật của chính mình để mà chiếu ánh sáng lên những viên ngọc vốn đã có từ lâu trong mỗi người chúng ta. Nhưng mà do vì vô minh, cho nên những cái viên ngọc quý đó trong chúng ta nó chìm sâu trong cái vũng bùn của tham vọng si mê. Có thể nói rằng là năm nguyên tắc căn bản của Đạo Phật là phương thuốc cho thời đại nơi mà chúng ta đang sinh sống. Kính thưa đại chúng, bất cứ một ai thực tập thì người đó sẽ sống trong hòa bình an lạc. Điều đó không có nghi ngờ. Thực sự có người cũng hỏi cách tốt nhất để mà hành trì năm nguyên tắc căn bản này là cách nào. Câu trả lời này được Chư Tôn Đức trả lời rằng là không biết. Đừng tưởng các ngài nói không biết là không biết, các ngài biết mà các ngài không có nói. Bởi vì theo tâm tư của con người chúng ta chỉ nghe một nửa rồi chúng ta làm một nửa thôi. Nghe một đường mà chúng ta làm một ngõ, thành ra rồi nó là cũng có cái sự hiểu lầm. Cho nên cách hay nhất là các ngài cứ nói là không biết. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta hãy nghe các ngài dạy thêm. Các ngài dạy rằng hiện thời chúng ta không biết hết mọi việc. Nhưng mà nếu hành trì thì chúng ta có thể giảm thiểu tối đa sự ngu dốt của mình. Các ngài không cần nói là hành trì để mà được cái gì, hay là biết những cái đó về chúng ta rồi chúng ta làm để mà chúng ta được cái gì. Các ngài chỉ nói rằng là chúng ta không biết hết mọi việc, nhưng mà nếu hành trì bao nhiêu thì chúng ta có thể giảm thiểu tối đa cái sự ngu dốt của mình. Kính thưa đại chúng, là con người, nói cái gì cũng là hiểu lầm cả. Là một người phàm tục nói hiểu lầm đã đành rồi, mà ngay cả Đức Phật nói ra điều gì chúng sanh cũng cứ hiểu lầm như thường. Thành ra vì vậy mà các ngài tránh một câu trả lời phải đối diện, mà để cho tất cả mọi người biết rằng có thực tập là chúng ta không có ngu dốt, tức là chúng ta không có vô minh. Càng thực tập thì cái sự ngu dốt của chúng ta càng giảm, có nghĩa là vô minh của chúng ta càng giảm. Giảm nhiều bao nhiêu thì tuệ giác của chúng ta có mặt bấy nhiêu. Như vậy là chúng ta hành trì đúng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cách để mà chúng ta thực tập. Chúng ta cần phải có cái sự khiêm tốn và cởi mở để có thể học hỏi cùng nhau. Chúng ta cũng cần một tăng thân, một cộng đồng để mà yểm trợ cho chúng ta. Và chúng ta cũng cần phải tiếp cận với xã hội để mà hành trì năm nguyên tắc căn bản này. Thực sự chúng ta cần phải tiếp xúc với xã hội để mà chúng ta hành trì năm nguyên tắc căn bản này. Bởi vì nếu mà không có xã hội thì chúng ta không lấy đâu để tạo cái môi trường cho chúng ta hành trì. Thành ra vì vậy, đến với mọi người chúng ta cũng cần, đến với bất cứ một sinh loại nào chúng ta cũng cần đối tượng để chúng ta thực hiện cái con đường hòa bình của mình. Kính thưa đại chúng, có thể nói có được như thế thì chúng ta mới có điều kiện mở ra những tuệ giác có thể giúp chúng ta và con cái chúng ta tìm được cách để sống một đời sống lành mạnh, hạnh phúc và khương kiện. Chúng ta biết rằng là mỗi khi mà hành trì năm nguyên tắc căn bản đích thực bằng sự hiểu biết, đó chính là cách chúng ta thực hành bằng thân giáo chứ không phải chỉ lời nói. Tại vì theo quan điểm của Đạo Phật, trước sau gì cũng đều là hành động cụ thể, chứ không phải chỉ lý thuyết tưởng tượng xuống. Nếu những ai thật sự quan tâm cho cuộc sống hòa bình cho cá nhân của mình, cho người thân, cho mọi người, cho mọi loài khác nữa, thì chúng ta nên hết lòng thực tập 5 nguyên tắc này. Không phải chỉ nói, mà phải thực tập, phải dấn thân thật sự. 5 nguyên tắc này khi mà chúng ta thực tập thì tương lai sẽ còn có mặt chúng ta và con cháu của chúng ta. Quả thật như vậy, tiêu biểu như là nguyên tắc thứ nhất, tôn trọng sự sống. Sự sống nó là quý giá, sự sống nó cũng có mặt khắp nơi, trong chúng ta, chung quanh chúng ta và cùng khắp mọi nơi. Chúng ta ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra và muốn có một cuộc sống hòa bình, chỉ có con đường đúng đắn nhất là chúng ta phải học hành đại bi để mà chúng ta bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài. Không những thế mà chúng ta phải phát nguyện mạnh mẽ. Tại vì chúng ta biết rằng là một việc làm nào cũng vậy, nếu mà chúng ta không lập chí thì không nên, không có hướng đi thì chúng ta không tới. Thành ra vì vậy bắt buộc chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện nó không phải chỉ một cái hướng đi mà thôi, mà nó còn có một cái sức mạnh thúc đẩy chúng ta phải hoàn thành lời mà chúng ta đã hứa hẹn. Thành ra vì vậy phải phát nguyện, con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Nếu mà chúng ta không phát nguyện như vậy thì ai làm gì thì mặc họ, nó không liên can gì tới mình. Hay là kể cả có nhiều khi chúng ta cứ nói thôi, nếu mà bữa nay lỡ cái giết một mạng thì cũng chẳng sao, rồi chúng ta cứ tự tha thứ cho mình, tự thả trôi nổi cái cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta muốn đi về hướng an lạc, chúng ta phải phát nguyện không những mình không giết hại mà cũng không tán thành sự giết hại, cho dù là có thật hay là trong tâm. Điều quan trọng là ở chỗ đó. Như vậy cái nguyên tắc đầu tiên trong 5 nguyên tắc, nó giúp chúng ta ý thức rằng cái sự sống khắp nơi đang bị hủy diệt. Chúng ta thấy được cái sự khổ đau do cái sự sát hại nó gây ra, mà chúng ta phải phát triển lòng từ bi. Đó là cái nguồn năng lượng để chúng ta thực hiện con đường đi đến hòa bình, để chúng ta bảo vệ con người, cây cỏ, cầm thú và đất đá. Nguyên tắc thứ nhất trong 5 nguyên tắc là một phép tu luyện tâm, là một phép để mà chúng ta thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người khác, là cái loại tâm có khả năng làm vơi nhẹ và chuyển hóa những khổ đau, không phải cho bản thân mình không đâu, mà còn cho tất cả mọi người mọi loài. Khi mà thấy được nỗi khổ thì tâm lân mận nó phát sinh trong chúng ta. Thành ra vì vậy để mà đo lường được coi mình là cái người có cái lòng từ bi hay không, thì quý vị thấy đứng trước cảnh khổ mà nếu chúng ta không có một cái sự rung động nào thì chúng ta chưa có cái tâm lân mận. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời và thấy đó là điều cần thiết, thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng ý thức đó qua nhiều phương tiện: hình ảnh, âm thanh, tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp, để mà giữ tâm lân mận đó sống trong mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng đưa vào nhiều quá. Chúng tôi phải lưu ý đại chúng cẩn thận là vì sao? Nếu mà chúng ta có cái lòng thương mà chúng ta không có trí tuệ thì cũng là nguy hiểm. Bởi vì nhiều khi tiếng gọi của lòng mình thương nhiều quá rồi mình không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, điều nào là nên làm và điều nào không nên làm. Thành ra vì vậy chưa Tông Đức nhắc nhở cho rằng đừng bao giờ đưa cái tình thương của mình vào sự việc nhiều quá. Bất cứ một phương thuốc nào chúng ta cũng phải có liều lượng. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là thuốc đó là nó bổ dưỡng, mình đưa liều lượng nhiều quá, uống cũng không có lợi đâu. Nghĩa là bất cứ một môi trường nào nó vừa đủ là tốt. Chúng ta nên tiếp xúc với khổ đau trong chừng mực, giúp chúng ta không quên lãng, để tình thương của chúng ta luôn luôn tuôn chảy trong chúng ta, và chúng ta biến thành cái năng lượng để mà chúng ta hành động. Đó là điều cần. Chứ không thôi cái tình thương nhiều quá nó trở thành ủy mị. Tình thương nhiều quá nó làm cho tâm của chúng ta trở nên bị động. Rồi rốt cuộc chúng ta bị tình thương đó, nó làm chúng ta không còn là chúng ta nữa. Chúng ta tiếp xúc với khổ đau trong một cái chừng mực để chúng ta phát triển tình thương và biến chế nó thành năng lượng hành động. Và chúng ta cũng ý thức được, nếu lấy sự phẫn nộ làm động cơ hành động thì chúng ta có thể làm những điều tai hại, những điều mà chúng ta sẽ hối tiếc sau này. Thành ra vì vậy đó, một mặt là chúng ta phải chọn đối tượng khổ đau thúc đẩy cái tâm từ bi của chúng ta, một mặt chúng ta không lấy cái sự phẫn nộ để mà làm động cơ hành động. Đó là điều cần. Theo Đạo Phật, tình thương là nguồn năng lượng duy nhất có ích và an toàn. Với tình thương, năng lượng của chúng ta sẽ được sinh ra từ tuệ giác. Đó không phải là một hành động mù quáng. Làm đúng như vậy mới thực sự là hành động không mù quáng. Là bởi vì chúng ta biết rằng có liều lượng đường hoàng thì những việc hướng tới của chúng ta là cần thiết và có ý nghĩa. Trong chiều hướng cùng đi trên con đường dẫn đến hòa bình cho nhân loại, chúng ta phải ý thức được rằng bản thân của mỗi con người chúng ta, ai cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta, ai cũng được chế tác bằng những yếu tố như là cỏ, cây, khoáng chất, đất, nước và những yếu tố khác. Để cho sự thực tập của chúng ta được sâu rộng và thực tế, chúng ta cũng phải luôn luôn bảo vệ môi trường sống của con người và thiên nhiên. Nói như vậy, quý vị có một cái khái niệm, không phải mình thực hiện cái nguyên tắc đầu tiên là tôn trọng sự sống, có nghĩa là mình không giết hại con người, không giết hại sinh vật, như vậy là đủ. Thưa đại chúng, chưa đủ. Chúng ta thực tập bảo vệ sự sống là chúng ta bảo vệ luôn cả môi trường sống của con người và thiên nhiên. Bởi vì nếu mà môi trường sống của con người và thiên nhiên bị tàn phá thì con người cũng sẽ bị hủy diệt. Điều mà chúng tôi thấy rất là hài lòng. Lễ tất nhiên trước đây đó thì chúng tôi thấy khó chịu. Khó chịu ở chỗ là tại Hoa Kỳ này có những nơi mình mua rồi mà họ không cho mình làm nhà là bởi vì sao? Wetland, đúng không? Tức là nơi những cái vùng đất ẩm thấp, có nước, không được cất nhà. Cái lý do mà xã hội Hoa Kỳ họ không cho chúng ta xây cất trên những cái vùng đó là tại vì họ xác định rằng nơi những vùng ẩm thấp đó có những cái loài sinh vật sống ở đó. Bây giờ chúng ta xây cất trên đó có nghĩa là chúng ta cướp đi cái mạng sống của nó, thành ra họ không cho xây. Trước đây chúng tôi thấy khó chịu, tại vì nó nằm trong đất của mình. Mình mua thì nó là tốn tiền mà rốt cuộc chẳng làm được việc mà mình cần làm, cho nên mình khó chịu. Về sau này, hiểu qua tinh thần của đạo Phật, mình thấy rằng người Mỹ này họ có cái tâm từ bi. Bởi vì mình sống là cái chuyện đương nhiên là mình cần phải sống, nhưng mà những cái sinh vật xung quanh cũng cần có sự sống, cho nên phải được bảo vệ. Mà muốn bảo vệ cái sự sống của mọi loài xung quanh chúng ta là không tàn phá môi sinh. Xã hội này nó rõ ràng là một cái xã hội tự do mà cũng có từ bi, nhưng mà trong luật lệ có những điều mà chúng ta là không hiểu thì chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà thực sự họ có cái nguyên tắc sống của họ. Nhìn chung thì chúng ta thấy những cái nguyên tắc này nó không đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta biết rằng tôn trọng sự sống của mọi người, mọi loài là chúng ta phải bảo vệ môi sinh, không có tàn phá. Không thể nói rằng là bảo vệ sự sống của con người như vậy là đủ, mà chúng ta phải biết tôn trọng cái nguyên tắc đầu tiên, có nghĩa là tôn trọng sự sống, không phải chỉ bảo vệ sự sống của con người. Đồng thời chúng ta cũng phải bảo vệ sự sống của cây cỏ, cầm thú và đất đá. Như vậy mỗi người Phật tử là đệ tử của Phật phải là một người bảo vệ môi trường. Là bởi vì đất đá nó cũng có sự sống của nó. Như nói là cây cỏ có sự sống thì có thể chúng ta hình dung được. Nhưng mà nói tới đất đá có sự sống, có nhiều khi có những người không hình dung được. Nhưng mà quý vị thấy đó, có những cái viên đá thấy lúc đầu nó nhỏ, nhưng mà sau theo thời gian nó lớn, là nó có sự sống của nó. Và chúng ta thấy có những cái mô đất lúc đầu thì nó thấp, nhưng mà càng ngày nó cao lên, thì như vậy nó vẫn có cái sự sống của nó. Do vậy mà trong cái tinh thần từ bi và hiểu biết của đạo Phật, mỗi người Phật tử chúng ta hay là các thầy, mỗi khi mà tụng kinh xong hoặc là làm một cái việc gì đó, chúng ta đều có một cái lời cầu nguyện hướng về cho chúng sanh, cho mọi loài, rằng là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Mình đều hướng về cho tất cả mọi loài. Tình tức là muốn nói tới những cái loài bò bay mái cửa, và vô tình muốn nói tới những cái loài cây cỏ đất đá. Cây cỏ có sự sống là đành, mà đất đá cũng có sự sống. Như vậy nguyên tắc đầu tiên là sự thực tập bảo vệ sự sống cho mọi người mọi loài, kể cả sự sống của khoáng vật. Vì muốn thực tập như vậy và để cho cái việc làm của chúng ta không tự tha thứ cho bản thân mình, cho nên phải phát nguyện. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Chúng ta không thể tán thành bất cứ một hành động giết chóc nào, không một sự giết hại nào có thể biện hộ được hành động đó. Nhưng mà không giết không đủ, chúng ta phải tìm cách để mà ngăn cho những người khác không cho giết hại. Thành ra vì vậy đó, là một người Phật tử, chúng ta đừng bao giờ thờ ơ tới bất cứ mọi việc gì. Nó xảy ra trong cuộc đời, nó xảy ra trong tổ chức, nó xảy ra trong cộng đồng, hay là nó xảy ra nơi mà mình đang sống hay là đang tu học. Đừng bao giờ nói rằng việc này nó không liên can gì tới tôi. Theo tinh thần đạo Phật, chúng ta phải có trách nhiệm liên đới. Mà người Việt Nam mình nói rằng là muỗi làm dại thì lá phải chịu đòn. Nếu mà trong gia đình con làm hư, người ta đâu có chửi con đâu, người ta chửi cha mẹ. Trong một tổ chức nào đó, nếu mà nhân viên làm hư, người ta không có bắt đền nhân viên, người ta bắt đền cái ông chủ đó. thì trong tổ chức tu học lại cả không thể nói rằng tôi không có liên can, tôi không có trách nhiệm. Mà phải biết rằng là bất cứ một cái việc làm gì, cho dù bản thân của mình chịu trách nhiệm là đành rồi, mà những người khác chung quanh của mình mà có sai trái cái việc gì, mình cũng phải là cái người chịu trách nhiệm. Qua đó chính bản thân của chúng tôi đó, khi mà còn học ở Phật học viện, chú nào mà mất đồ đạc, mất tiền, im lặng mà không báo cáo thì thôi, báo cáo ra với ban quản chúng, lên với giám đốc á, là trong chúng đó dù cho là lớn nhỏ, có phải là của mình hay không phải của mình, đều bị phạt quỳ hết cả đám. Đó là cái trách nhiệm liên đới. Mình thấy cái người kia ăn trộm của người kia mà mình nói rằng là không liên can gì tới tôi, cho nên tôi cứ để cho họ lấy. Mình phải có cái trách nhiệm bảo vệ. Không bao giờ nói một câu nói không có trách nhiệm. Phải biết rằng không phải chỉ không dùng thân giết hại mới là giữ gìn nguyên tắc thứ nhất, mà trong tư tưởng, có cái tư tưởng giết người cũng đã là phạm tội rồi. Nếu chúng ta để cho sự giết hại đó nó diễn ra trong tư tưởng, chúng ta cũng đã phạm. Chúng ta phải biết rằng nhất quyết là không chấp nhận sự giết hại, kể cả trong tâm tưởng. Theo tinh thần của Đạo Phật, tâm là nền tảng của mọi hành động. Giết trong tâm nó còn nguy hiểm hơn là chúng ta làm. Khi mà chúng ta tin tưởng, chẳng hạn như đường lối của chúng ta là đường lối duy nhất cho nhân loại, và kẻ nào đi theo lối khác là kẻ thù của chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy đó, thì sẽ có hàng triệu triệu người có thể bị giết hại vì cái ý niệm đó. Là bởi vì sao? Nếu mà mình nghĩ là cái tôn giáo của mình hay, trong khi đó nhiều người họ không tin, họ không thể biết tới cái tôn giáo của mình, thì bằng cách là làm sao? Mình phải tiêu diệt hết cái mà chúng ta gọi là đối thủ của mình. Thành là nguy hiểm ghê lắm. Thực sự những điều tội lỗi do thân giết hại nó đã là nguy hiểm rồi, nhưng mà trong tâm tưởng có cái sự giết hại nó còn nguy hiểm gấp trăm gấp ngàn lần thân giết hại. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta trong cái khi mà sám hối đều nói rằng là hoặc từ giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mình vui theo đều là có tội. Cho nên có nhiều người cứ nói rằng là tôi không làm việc gì á, mà tại sao tôi bị cái ác nghiệp nó trả báo của tôi như thế này. Đừng tưởng là mình không làm việc gì. Thực sự chúng ta có thể là không làm việc bằng thân, nhưng mà nội cái mặt người kia ghét quá mà mình chửi thì sợ người ta nói mình không lịch sự. Mình giết thì là sợ đi ở tù. Bây giờ gặp người kia tán cho người nọ một cái, mình mừng mà nó cho đáng cái đời nó, thì như vậy là mình cũng phạm cái tội đánh người rồi. Mà nói tới là tôi đâu có làm cái đó đâu, thì rõ ràng là mình không làm. Nhưng mà thấy người ta tán người kia mình ta vui, thì rõ ràng là mình có cái hành động bạo lực rồi. Nhưng mà nói tới mình đâu có chịu. Thành ra vì vậy đó, quý vị thấy rằng ý niệm nó quan trọng hơn là cái hành động. Mà chính vì ý niệm đó đó mà chúng ta thấy từ xưa tới nay có không biết bao nhiêu người chết vì cái ý niệm. Phải biết rằng là tư duy nó nằm đằng sau mọi việc. Chúng ta cần phải để con mắt ý thức nằm đằng sau mọi ý nghĩ của mình. Đó là cách mà mình kiểm soát cái ý nghĩ của mình. Trước khi làm, mình phải kiểm soát cho kỹ, để khi mà mình đã nói ra rồi, mình thể hiện cái hành động rồi, thì không thể nào lấy lại được. Không có sự hiểu biết đúng đắn về một hoàn cảnh hay là một con người, suy nghĩ của chúng ta có thể lầm lạc và gây ra hoang mang, tuyệt vọng, giận hờn hay là hận thù. công việc quan trọng nhất của chúng ta là phát triển sự hiểu biết đúng đắn. Cái đó là cần. Mà muốn có hiểu biết đúng đắn, chúng ta phải tập. Cha sanh mẹ để mình ra, không ai có thể làm việc đúng đắn 100%. Mà chúng ta phải học. Học ở trường, học ở đời, học ở tôn giáo của mình. Nếu chúng ta thấy một cách sâu sắc bản chất của sự tương quan tương duyên, nghĩa là tất cả nương vào nhau mà có mặt, thì chúng ta sẽ thôi không còn trách móc, không còn cãi vã, không còn giận hờn, không còn giết hại. Và chúng ta sẽ trở nên bè bạn với tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, muốn thực tập con đường đi đến hòa bình, trước hết là chúng ta phải học cư xử một cách hòa bình với chính mình. Nếu chúng ta tạo ra được một sự hài hòa đích thực trong con người của chính mình, chúng ta sẽ biết cách cư xử với gia đình, với bạn bè, với những người cộng tác với chúng ta. Như vậy, nếu mà chúng ta nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy rằng gốc rễ của chiến tranh, của hận thù là nằm ngay trong cách sống thiếu chánh niệm mà bao lâu nay nó còn nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta gieo trồng đủ những hạt giống bình an và hiểu biết nơi chúng ta và nơi những người khác, chúng ta chưa làm đủ. Thế nên vì vậy, chúng ta phải liên đới chịu trách nhiệm. Đây là con đường hiểu biết và thương yêu. Với cách thế này, chúng ta có thể nhìn một cách sáng suốt và giúp cho cộng đồng nơi chúng ta sinh sống, và xa hơn nữa là chúng ta có thể giúp cho quốc gia của chúng ta, mà không phải chỉ có quốc gia không mà thôi, mà cho cả thế giới nhìn một cách sáng suốt. Thực sự, những vị lãnh đạo, dù là một nước lớn hay là một nước nhỏ, cũng phải có một cái nhìn sáng suốt. Nếu không thì dân tình khổ ghê lắm. Đó là cái lý do tại sao các nước cường quốc họ có quyền chế tạo vũ khí nguyên tử. Trong ban điều hành đó, họ thấy có những cái nguy hiểm ở từng khu vực. Cho nên có những nước họ khuyến khích phải chế tạo bom nguyên tử, và có những nước họ cấm không cho chế tạo bom nguyên tử. Tại vì một khi mà con người đã không kiểm soát được tâm của mình, thì những gì nó sẽ xảy ra cho nhân loại, cho cộng đồng thế giới. Thế nên vì vậy, nhìn sâu, chúng ta thấy những cái gốc rễ chiến tranh đó, nó có là do vì thiếu chánh niệm. Bây giờ chúng ta là Phật tử, học được cái nguyên tắc đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thực hiện. Làm thế nào để chúng ta có trách nhiệm liên đới, làm thế nào để chúng ta cùng đi trên con đường hiểu biết và thương yêu. Đó là cái mà chúng ta học hỏi và hành trì. Tất cả chúng ta, kể cả những người có khuynh hướng phụng sự cho hòa bình nhân loại, đều có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng. Chúng ta phải tập và hiểu như vậy. Thành ra vì vậy, có nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy bực tức, chúng ta cũng cảm thấy thất vọng khi mà những việc đó nó không vừa với ý muốn của chúng ta. Do vậy mà chúng ta cần phải tìm một người nào đó để sẵn sàng lắng nghe và có khả năng hiểu được những nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Trong nghệ thuật mô tả bằng hình tượng của Đạo Phật, có một vị Bồ Tát có thể nói lên được ý này. Vị Bồ Tát đó không ai xa lạ, chính là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có cái hình tượng là ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay là tượng trưng cho hành động, làm cái gì cũng được, bất cứ nơi nào cũng có khả năng thực hiện được. Và ngàn con mắt tượng trưng cho cái sự hiểu biết. Khi mà chúng ta hiểu một hoàn cảnh hay một con người nào đó, những gì chúng ta làm sẽ giúp được tình trạng và sẽ không gây thêm đau khổ. Khi có con mắt ở trong bàn tay, chúng ta sẽ biết thực tập cách đi trên con đường dẫn đến hòa bình đích thực. Với tinh thần này, đương nhiên mỗi con người chúng ta không ai có 1000 tay như Đức Quán Thế Âm, mà cũng không ai có 1000 mắt như Đức Quán Thế Âm. Chúng ta chỉ có 2 tay, 2 mắt. Nhưng mà với trong cái chiều hướng này, chúng ta thực tập là không gây đau khổ cho bất cứ một ai. Cho dù là chúng ta có 2 tay 2 mắt thật, nhưng mà chúng ta cũng có cái khả năng làm được việc đó. Tức là chúng ta đã biết cách đi trên con đường tìm đến hòa bình. Kính thưa đại chúng, mục đích thực tập để cùng đi trên con đường dẫn đến hòa bình đích thực, trước hết chúng ta phải thực tập với chính mình. Phải ý thức rằng cho dù chúng ta là người ăn chay, cũng phải công nhận rằng phải còn luộc rau, cũng còn phải giết chết không biết bao nhiêu sinh vật. Có nghĩa là chúng ta chưa trọn vẹn trong cái công cuộc tìm đến xã hội hòa bình. Thành ra vì vậy, chúng ta không thể hoàn toàn được coi là người có tâm từ bi. Nhưng mà với việc ăn chay cho biết rằng chúng ta đang đi về hướng từ bi đích thực, và cái sự nỗ lực của chúng ta là nhằm đi về khuynh hướng đó chứ chưa tới. Thành ra vì vậy đó, đừng bao giờ đem cái năm ăn chay của mình ra để đánh bàn. Tôi ăn chay mấy chục năm. Ăn chay mấy chục năm rồi sao? Tâm của chúng ta chưa thuần, cách hành xử của chúng ta chưa đẹp, vẫn còn làm những người khác đau khổ, thì đó không phải là hướng đi đến hòa bình. Ai cũng có thể thực tập đi trên con đường dẫn đến hòa bình ở một mức độ nào đó trong xã hội hiện tại này, để giúp cho những người hướng thượng, hướng thiện cùng đi về hướng an lạc và hòa bình. Là người Phật tử chúng ta, nếu có thể được, chúng ta phải nên tiếp xúc với họ, giúp cho họ thấy được hướng đi. Đó là cái lý do mà chúng tôi rất thường khuyến khích với đại chúng. Bất cứ làm một cái việc gì, không phải chỉ mình làm không thôi, mà mình còn khuyến khích người khác cùng làm với mình. Kêu gọi, khuyến khích lẫn nhau để chúng ta cùng làm cái việc làm có ý nghĩa. Đừng bao giờ có cái tâm nghĩ ai làm cũng tốt, còn không làm thì cũng không sao, điều đó nó không liên quan gì tới tôi cả. Nghĩ như vậy là không đúng. Chúng ta phải biết rằng là tinh thần của người Phật tử Đại Thừa, chúng ta sống an lạc thì người khác cũng sống an lạc. Chúng ta đi trên đường tới hòa bình thì người khác cùng đi với mình đến hòa bình. Đừng bao giờ coi cái việc làm của mình nó không liên quan gì tới những người xung quanh, tới xã hội loài người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng là chúng ta không nên tạo sự chia rẽ để rồi chúng ta đứng về một phe chống lại phe kia. Làm như thế đó thì thế giới sẽ không bao giờ có hòa bình. Trong một gia đình mà nếu còn có phe này chống đối với phe khác, anh chống đối với em, chồng chống đối với vợ, quý vị thấy hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta không nên trách cứ, không nên buộc tội, không nên quy trách nhiệm về cho bất cứ một ai, mà chúng ta cho là người đó là người phải chịu trách nhiệm. Điều mà chúng ta cần phải nói đó là chúng ta phải nói như thế này: chúng ta chỉ nghĩ là mình thiếu căn bản đạo đức thiếu sáng suốt để ghi nhận về những hành động của mình và tất cả những hành động xảy ra chung quanh chúng ta mà chúng ta không nên quy trách nhiệm về bất cứ một ai cả. Kính thưa đại chúng, chúng ta cần phải cải hóa chính mình, đồng thời làm việc với những người mà chúng ta nghĩ họ là thủ phạm gây rối. Chúng ta phải làm việc để hướng dẫn họ. Nếu chúng ta hướng dẫn đúng mức, họ trở về với con đường chân chánh, còn hơn là chúng ta tạo ra cái đối thủ để mà chúng ta gây cái chia rẽ và căm thù. Chúng ta phải đến với họ với cái tình thương trong trái tim của chúng ta và làm mọi cách để có thể giúp họ đi về hướng hòa bình và an lạc. Nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình bằng sự phẫn nộ, nếu chúng ta làm một cái sự hòa giải bằng thái độ khiêu khích thì không bao giờ có kết quả. Hòa bình không bao giờ có thể đến bằng những cái phương tiện không hòa bình. Hòa giải không bao giờ đạt được kết quả khi mà tâm của chúng ta tạo, gây hay nói những lời không hòa giải. Kính thưa đại chúng, quan trọng nhất là sự hiểu biết và thương yêu. Để khi bất cứ một tình huống nào đó xảy đến thì chúng ta sẽ không tạo thêm đau khổ. Và để thực tập con đường hòa bình, chúng ta cần phải có cái sự nhẹ nhàng mà người Phật tử chúng ta ai cũng biết. Đó là chúng ta phải sử dụng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả với thân tâm của mình và đối với kẻ khác. Bằng với chánh niệm sự thực tập bình an, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc chuyển hóa những cuộc nội chiến trong chúng ta. Có những kỹ thuật để mà chúng ta làm chuyện này. Theo chư tôn đức dạy, kỹ thuật mà hữu hiệu nhất vẫn là hơi thở có ý thức. Bất cứ làm một cái việc gì, nếu chúng ta không cảm thấy thoải mái, chúng ta cứ trở về với hơi thở. Khi chúng ta cảm thấy bất mãn, chúng ta có thể ngưng lại những gì mà mình đang làm, tránh không nên nói bất cứ điều gì. Hít vào, thở ra, tâm tĩnh lặng vào 3 lần. Nếu mà cách hít vào, thở ra, tâm tĩnh lặng mà cũng chưa làm cho chúng ta vui, chưa làm cho chúng ta bỏ qua tất cả mọi thứ, cái hay nhất nữa là chúng ta nên đi thiền hành, chánh niệm từng bước chân chậm rãi và từng hơi thở của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi thiền hành, hít vào thở ra tâm tĩnh lặng mà vẫn chưa thấy vui, vẫn chưa có kết quả, thì cái hay nhất nữa là chúng ta có thể niệm Phật. Niệm Phật càng to bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đừng có sợ người khác người ta cười. Nếu cần thiết mình đóng cửa ở trong phòng mình la cho nó to để thấy thoải mái, dễ chịu. Không phải ở trong phòng, không mà bất cứ chỗ nào cũng được. Nghĩa là làm sao người ta biết mình đang thực tập chánh niệm. Còn nếu không khéo người ta nói mình khùng. Kính thưa đại chúng, đây là cách mà chúng ta nuôi dưỡng hòa bình ở bên trong. Chúng ta mang lại hòa bình cho cả xã hội và tất cả đều tùy thuộc vào chính chúng ta. Như vậy, tu tập hòa bình trong chúng ta có nghĩa là chúng ta giảm thiểu tới mức tối đa cuộc nội chiến giữa những ý niệm này với ý niệm khác, giữa những cái sự suy tư này với sự suy tư khác. Bởi vì trong tất cả mọi người chúng ta có nhiều khi cũng là một con người của mình, nhưng mà chúng ta có cái sự tranh chấp, làm như thế đó là không được, nghĩ thế đó là không được, phải nên làm thế kia, phải nên nghĩ như thế kia. Không phải là nó không có sự tranh chấp. Thì đây á, là cách mà chúng ta thực tập để giảm bớt đi cái nội chiến về ý niệm với ý niệm của mình, để chúng ta tạo sự hòa bình, rồi chúng ta có thể có hòa bình với những người khác, kể cả những thành viên trong gia đình của mình. Như vậy chúng ta cần phải nhìn sâu mỗi ngày để mà thực tập tốt nguyên tắc căn bản này và làm nguyên tắc căn bản đúng nhất để hướng dẫn chúng ta về hướng hòa bình và an lạc. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong khi thực tập để đi về hướng an lạc và hòa bình, trước hết là chúng ta phải thực tập bảo vệ con người, cây cỏ, cầm thú, đất đá, và chúng ta phải biết là đang bảo vệ cho chính mình. Chúng ta cảm được mối dây liên hệ bền vững, thân thương với tất cả mọi người, mọi loài trên thế gian này. Cho nên những cái gì mà xảy ra đều có quan hệ tới con người chúng ta. Chúng ta phải ý thức rằng chính chúng ta được bảo vệ bởi chánh niệm và lòng từ bi của Đức Phật và của bao thế hệ Phật tử đã hành trì giới pháp. Năng lượng từ bi này nó mang đến cho chúng ta cảm giác hòa bình, lành mạnh, hoan hỷ, và như vậy mới xứng đáng với giây phút mà chúng ta quyết định trở thành đệ tử của Đức Phật. Xót thương chưa đủ, chúng ta phải biểu lộ cái sự xót thương của mình. Đó là vì sao ta phải có hiểu biết đi đôi với sự thực hành. Có như vậy thì sự hiểu biết và tuệ giác sẽ cho chúng ta nên hành động như thế nào. Kẻ thù đích thực của chúng ta không phải là người ngoài, mà chính là cái sự lãng quên của chính mình. Nếu chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm mỗi ngày và chúng ta tưới tẩm những hạt giống hòa bình trong chúng ta và những người xung quanh, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên sống động và chúng ta có thể giúp cho chính mình cũng như những người khác đạt được an ổn và từ bi. Kính thưa đại chúng, sự sống phải nói rằng là nó cao quý. Vậy mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta lại thường bị cuốn theo những quên lãng, giận hờn, lo lắng. Để rồi chúng ta cứ chạy về quá khứ, mơ tưởng về tương lai mà không có khả năng tiếp xúc với cái sự sống trong giờ phút hiện tại. Khi mà chúng ta thật sự sống động, những gì chúng ta làm hay là tiếp xúc đều là cái sự màu nhiệm có thể xảy ra. Thành ra vì vậy thực tập chánh niệm tức là chúng ta quay trở về với sự sống trong giây phút hiện tại, và phép thực tập của năm nguyên tắc căn bản mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng chính là cách mà chúng ta tôn vinh sự sống của chính mình. Khi chúng ta biết trân quý cái đẹp của sự sống thì chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng của mình để mà chúng ta bảo vệ cho mọi người, mọi loài và cả cuộc đời đều đẹp. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta có thể thực hiện để tất cả mọi người cùng đi con đường đến hòa bình. Kính thưa đại chúng và Pháp, con đường đến hòa bình hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.